Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ nhiều năm nay, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu than cho các nhà máy nhiệt điện, nhập xăng dầu và nhập thêm điện. Nói chung là Việt Nam ngày càng thiếu các nguồn năng lượng bảo đảm cho sự phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm tốt cho sinh hoạt của người dân. Ở nhiều nước trên thế giới hiện nay, đặc biệt là ở các nước khu vực châu Âu hay Bắc Mỹ, nhu cầu năng lượng chỉ tăng khoảng 1% một năm. Có những nước đạt tăng trưởng âm do họ áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong khi đó, nhu cầu năng lượng và tiêu thụ năng lượng của Việt Nam hiện nay là khoảng 10%, theo lời của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khi trả lời báo chí vào đầu tháng 3 2019 nhân một cuộc hội thảo Việt Nam-Nhật Bản về năng lượng sạch. Theo ông Hoàng Quốc Vượng, điều này đang gây tác hại ngày càng nhiều lên môi trường, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Trước tình trạng nhu cầu và mức tiêu thụ năng lượng tăng quá nhanh, bên cạnh việc khai thác các nguồn năng lượng mới, nhất là năng lượng sạch, vấn đề sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng đang được đặt ra ngày càng cấp thiết ở Việt Nam. Vào giữa tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Chương trình này đặt ra mục tiêu là phải đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025, giảm mức tổng thức điện năng xuống thấp hơn 6,5%. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt nhận định về chương trình này.
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà chính phủ mới vừa công bố, cái này cũng không phải là lần đầu tiên, mà Việt Nam đã có nhiều lần, ít ra tôi biết là đã có 2 lần công bố cái chương trình như thế trong các cái kế hoạch trước đây. Thì các cái lần đấy bây giờ cũng chưa tổng kết lại một cách thật rõ ràng là các cái mục tiêu của những cái lần đó có đạt được hay không, đạt được đến mức nào. Bây giờ lần này thì cái mục tiêu đặt ra thấy cũng tương đối rõ. Ví dụ như là hàng năm phải tiết kiệm cho được 5-7% từ giờ cho đến năm 25, rồi sau đó tiết kiệm nhiều hơn nữa. Riêng điện thì làm thế nào mà cái tổn thất nó rút xuống còn 6%. Hiện nay của ta tổn thất về điện trên đường dây và trên hệ thống ấy vào khoảng chừng 8-9% gì đấy. Rõ ràng nếu mà chúng ta có cái vấn đề về sử dụng năng lượng không có hiệu quả thì phải làm rõ cái chuyện ai là cái người sử dụng không hiệu quả. Hay nói cho nó nặng nề hơn một tí là ai là thủ phạm. Các tập đoàn nhà nước, các địa phương, các ngành phải làm cho nó rõ cái việc đấy ra. Trong cái chương trình này có ghi một cái điểm quan trọng là phải xây dựng cơ sở dữ liệu và nó cũng phù hợp với cái xu thế hiện nay, và phải làm thế nào cho mọi người, mọi ngành, mọi tập đoàn, mọi công ty sử dụng năng lượng đều phải đưa số liệu lên đấy để mà xem xét.
Nhưng phải xem xét dựa trên cái gì để biết là sử dụng năng lượng có tiết kiệm, có hiệu quả hay không? Phải có một số tiêu chí để đánh giá. Vậy đó là những tiêu chí gì? Giáo sư Phạm Duy Hiển cho biết.
Thì cái tiêu chí mà rất là đơn giản mà rất kinh điển mà tôi nghĩ rằng cũng không phải ai cũng để ý đến. Tức là anh sử dụng 1 kWh điện, anh làm được bao nhiêu sản phẩm GDP tính theo đô la Mỹ chẳng hạn. Hay nói ngược lại, tức là để có được 1 đô la Mỹ thì anh phải dùng bao nhiêu kWh. Trong khoa học, cái khái niệm này nó có cái tên là cường độ điện năng, cường độ năng lượng. Sử dụng bao nhiêu lượng năng lượng để tạo ra được 1 đô la Mỹ. Việt Nam cho đến những cái năm gần đây muốn tạo ra được 1 Mỹ kim trong GDP, anh phải sử dụng gần 1 kWh điện. Trong khi đó, cái nước mà nó xài điện mà cũng tương đối là không hiệu quả là Trung Quốc, nó còn kém mình 1,5 lần. Còn của mình ấy, là như thế là hơn gấp đôi Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và một số nước khác. Và gấp 4 lần so với lại Philippines, Indonesia và thậm chí là gấp đến gần 7-8 lần cho đến 10 lần so với các nước tiên tiến như là Nhật, Singapore, Hồng Kông, Úc. Căn cứ trên cái số liệu đấy, chúng ta thấy rằng Việt Nam sử dụng điện năng là rất là lãng phí. Nếu mà giả sử mình rút giảm cái lượng tiêu thụ điện năng để có hiệu quả tính theo cái cường độ điện năng đó nó bằng như Thái Lan, Malaysia v.v. thì đã giảm bớt 1/2 rồi. Nếu so với Philippines, Indonesia thì giảm bớt 4 lần. Và còn điều quan trọng nữa, tức là trong khi các cái nước kia thì càng ngày nó càng giảm đi. Trung Quốc nó cũng giảm đi, các nước khác phần lớn đều có xu hướng là giảm đi. Còn các nước mà tiên tiến thì nó giảm từ lâu rồi. Việt Nam lại cứ tăng lên. Trong những năm tới, chưa có khả năng giảm đi được. Là bởi vì theo cách tính toán về khoa học ở đây, thì khi tăng trưởng điện năng hàng năm cao hơn tăng trưởng GDP, cường độ điện năng bao giờ giảm. Trong những năm trước đây là tăng trưởng điện năng luôn gấp đôi tăng trưởng GDP. Bây giờ anh phải làm nào mà anh phải giảm cái tăng trưởng về tiêu thụ năng lượng xuống nữa đi thì nó mới có hiệu quả. Thế thì bây giờ vấn đề tức là tại sao ở Việt Nam nó tăng lên như thế? Thì cái này là cần phải đưa thành những bài toán khoa học và các nhà khoa học vào cuộc. Nhưng cái vấn đề chính là làm thế nào phải có hết tất cả các số liệu về sử dụng năng lượng của các tổ chức, các đơn vị thì lúc bây giờ mới có thể nói được.
Với lý do là để có đủ tiền thanh toán cho các đối tác, từ ngày 20 tháng 3 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân lên thêm 8,36%. Tăng giá điện vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm ở Việt Nam, bởi vì việc này bao giờ cũng gây nhiều lo ngại về ảnh hưởng tới đời sống của người dân và đến hoạt động của các doanh nghiệp. Thế nhưng, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, Việt Nam bắt buộc phải điều chỉnh lại giá điện năng cho đúng với giá thị trường, để qua đó tạo áp lực buộc các tổ chức và người dân ý thức nhiều hơn về vấn đề tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, Việt Nam cũng cần phải áp dụng các công nghệ tiên tiến để có thể sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm.
Giá về năng lượng hiện nay thì ta gần theo như quốc tế. Bởi vì ta nhập dầu theo quốc tế thì ta phải sử dụng cái giá quốc tế. Nhưng điện năng thì đây là vấn đề luôn luôn tranh cãi. Điện năng của chúng ta, giá điện đưa về cho người dân cũng như đưa về cho sản xuất thì hiện nay vẫn thấp hơn rất nhiều nước. Và chúng ta không sử dụng được cái cơ chế giá đó để mà giải quyết cái bài toán về tiêu thụ điện năng. Cái giá mà nó thấp khiến cho người ta không quan tâm nhiều đến cái việc giảm cái chi phí về điện năng. Điều đấy là điều đã xảy ra. Ví dụ trước đây nhiều năm, thép của Việt Nam có những cái thời gian là thừa, sản xuất ra thừa. Mà trong khi đó thì cái giá điện chi phí cho sản xuất thép không cao lắm, đâu đó khoảng 10%. Cho nên các cái nhà sản xuất thép người ta không quan tâm. Vấn đề giá điện và giá năng lượng là vấn đề nhà nước cần phải lưu ý. Mục tiêu là làm thế nào đưa nó về giá thị trường, tạo ra được một cái thị trường cạnh tranh về năng lượng. Cái việc này rất tế nhị, là bởi vì cứ nó không như thế thì rất nhiều người phản đối, là nói rằng mức sống của người dân ta còn đang thấp quá, thế thì làm sao để tăng giá lên được. Nhưng mà theo tôi thì tôi nói rất công minh là không thể không tăng giá được. Ở đây nó có một cái vấn đề tức là công nghệ. Vì cái giá nó thấp như thế, do đó cho nên người ta không quan tâm đến cái vấn đề công nghệ tiết kiệm năng lượng. Bây giờ phải làm thế nào áp cái đó vào. Và song song với cái việc là điều chỉnh cái giá cả thị trường cho nó phù hợp, càng ngày càng phù hợp với lại quy luật cạnh tranh, thì phải có những cái biện pháp hoặc thậm chí cả những chế tài không cho phép những cái công nghệ lạc hậu tiêu tốn năng lượng, tàn phá môi trường tồn tại. Nếu mà cái chương trình này mà thực hiện quyết liệt, đến lúc có nhiều cái nhà máy phải đóng cửa. Nếu anh không cải tiến cái công nghệ đi thì buộc phải dừng. Thì có như thế thì mới giải quyết thành công cái bài toán này. Ngay từ đầu anh xin một cái dự án đầu tư, anh phải đưa vào ở trong cái dự án đầu tư đó mục tiêu về sử dụng năng lượng của anh. Và nhà nước phải có bộ phận theo dõi anh có làm đúng như thế hay không. Thì như thế mới bảo đảm được là những cái công nghệ anh đưa vào là những cái công nghệ tốt, như công nghệ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và không tàn phá về môi trường.